Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần chánh quan. Thì thiền sư Quyền Giác nói như thế này: thì vô niệm, thì vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân quấn, cầu Phật thi công tảo quảng thành. Thì đây dịch: ai vô niệm, ai vô sanh, nếu thực không sanh, không chẳng sanh, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật ra công mấy thở thành. Đây là cái phần thường thường tại chúng học qua cái chứng đạo ca. Bởi vì tôi thấy ở đây là phần lớn là quý Phật tử tu chuyên tu về con đường thiền tập, cho nên chúng tôi mới đem cái bộ chứng đạo ca ra giảng. Thì cái bộ chứng đạo ca này là thiền sư Quyền Giác, tức là ngài là đệ tử trong tâm môn của Lục Tổ Huệ Năng, cho nên toàn bộ cái bộ luận này đều chỉ thẳng về con đường thiền. Ở đây nói nè, quý Phật tử mình lưu ý nè: ai vô niệm, ai vô sanh, thì mình phải lưu ý cái chữ ai. Cái chữ ai đây á, nó không phải là một cái ngã chấp của phàm phu, mà cái ngã này á là nó nằm trong kinh Niết Bàn mà Đức Phật chỉ dạy, tức là thường là ngã tịnh. Có nghĩa là mình tu đến cái chỗ vô niệm, không còn giấy niệm khởi trên các cảnh nữa, mà không phải giống như cây gỗ đá, ăn mình biết ngon cũng biết dở gì, chứ không phải cái tinh thần của nhà thiền. Mình ăn mình vẫn biết ngon, vẫn biết dở, mà ngay đó nó dừng, chứ nó không có lôi kéo cái niệm, cái quá khứ. Chẳng hạn như hôm nay mình ăn dở, cái mình phiền não, mình nhớ là hôm qua mình ăn nhà hàng rất là ngon, tại sao bây giờ mình về nhà vợ mình, con mình nấu ăn cho mình không được ngon, thì nó không đúng. Còn mình biết rõ ràng là ngon, nhưng mà ngay đó dừng. Mình biết rõ ràng đó dở, ngay đó dừng, không có thêm một cái điểm thứ hai nữa. Biết hết các pháp mà không dính mắc các pháp, phải không? Do đó thiền sư Thần Hội nói: vô niệm mà niệm giả, tức niệm chân như, mà vô sanh á, sanh giả, tức sanh Phật tướng. Vô niệm mà rõ biết, đó là niệm chân như. Hòa thượng thường thường hay dạy đó. Do đó Lục Tổ dạy: sao gọi là vô niệm? Nếu thấy các pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy gọi là vô niệm. Thường thường á, mình chẳng hạn như mình gặp cái bình bông, mình gặp cái ly, mình gặp cái đồng hồ, là tâm chúng ta nhiễm trước, phải không? Nhiễm trước là gì? Tức là mình nhìn, chẳng hạn như mình đến nhà một cái người đó, một người bạn mình chơi, cái mình thấy người ta có một cái món đồ cổ, cái mình rất là thích, mà trong lúc mình thích á, tức là mình dính mắt. Mà mình dính mắt rồi đó, thì mình tìm cách, một là mình tìm cách mình mua, hai là mình tìm cách mình chiếm đoạt. Bởi vì sao? Trong lúc mình dính mắt á, thì nó sanh ra cái tham ái. Mà mình hỏi mình mua, mà cái người bạn mình không muốn bán cho mình á, thì mình kèm theo gì nữa? Sanh cái tâm sân hận lên, phải không? Cho nên vào cái thời phong kiến, mà mấy ông quan hoặc ông vua á, mà ông đến nhà người nào mà ông chơi á, mà ông thấy á, vợ của người đó đẹp,
Ông vừa thấy ông vừa dính mắt liền, dính mắt về ông sanh tham ái. Từ cái tham ái đó thì gây không biết bao nhiêu tội. Cho nên ở đây nói là nếu mà chúng ta đạt đến cái chỗ vô niệm thì thấy hết tất cả các pháp mà tâm á, mình không có nhiễm trước, tâm mình không có dính mắt, thì đó là đúng tinh thần của thiền tập đó. Dụng tức khách tất cả chỗ, cũng không dính mắt tất cả chỗ. Tức là hạn như mình đi nè, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình quét nhà, mình nấu cơm, mình làm hết tất cả mà không dính mắt đó. Cái điều đó là cho cái tinh thần của thiền tập. Hạn như quý Phật tử đến đây một ngày một đêm, đó là quý Phật tử tu theo về cái hạnh xuất gia. Mà hạnh xuất gia là chúng ta phải tập buông xả từ từ, tức là cái hạnh không dính mắt. Và cái thời Đức Phật đó, là Đức Phật không xây các tự nguyện nhiều, mà Đức Phật chỉ xây những cái pháp đường, những cái ngôi tịnh xá lớn để làm chỗ trú mưa cho các hàng cư sĩ áo trắng đến nghe pháp. Còn ngoài ra chư tăng á, thì Thế Tôn á, là bắt các thầy tỳ kheo ngủ dưới gốc cây không quá hai đêm. Vì sao? Vì sợ mình dính mắt. Chẳng hạn như tôi được ở một cái chỗ nào đó mà nó mát mẻ, mà nó thuận duyên, thì bảo đảm mà tôi muốn đi đâu hết. Nó lạ kỳ điểm đó, tức là mình bị cái niệm dính mắt, mình muốn bỏ đi. Bây giờ cái nhà mà quý Phật tử nè, hỏi thật luôn quý Phật tử đó, đến đây á, một ngày một đêm chứ ở mà 7 ngày hoặc là nửa tháng mình dám ở. Nói chứ mình cũng nhớ nhà chút, nó gợi lại đúng không? Nói chứ cũng nhớ nhà, tức là cái tâm mình dính mắt. Còn đây các ngài á, là làm hết tất cả chỗ mà không dính mắt tất cả chỗ, cho nên các ngài rất tự tại, rất là an ổn. Đó, thiền sư là, cho nên nói là các ngài nói là thiền sư á, thì ra đi á, không để lại một dấu vết nào hết, có lý do. Tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện, là trong thiền hội gửi là một câu chuyện, là có hai vị thiền tăng, tức là một vị sư huynh tên là thiền sư Thản Sơn. Ngài tu cái hạnh rất là kỳ đặc, tức là ai cho cái gì ngài ăn đó. Hạn như cho ăn thịt thì ngài ăn thịt, cho ăn cá thì ăn cá, cho ăn tàu hũ thì ăn tàu hũ. Mà mời ngài uống rượu ngài cũng uống, uống bia ngài cũng uống, gì ngài cũng làm hết đó. Thì ngược lại ngài có ông sư đệ là giữ giới luật rất là tinh nghiêm, giữ kỹ lắm. Cái một hôm cái thiền sư Thản Sơn thấy cái ông sư đệ ngồi, cho nên mới đến mời một ly rượu. Thì cái ông sư đệ là bực lắm, ông nói anh đó nha, anh đi tu mà không ra vé quẻ người tu, đi tu hết thôi, ra đời hoàn tục đó rồi. Thì cái ông sư huynh này ông nói hết á, ông nói đúng là sư đệ là không có giống người. Sư đệ rõ ràng là không có giống người. Thì cái ông sư đệ ông nổi sân lên, ông nói bây giờ anh nói gì? Anh nói tôi không giống người thì giống gì? Giống cái gì? Ông nổi sân lên liền. Quý vị tưởng thấy không? Một người á mà làm hết tất cả chỗ mà ngược lại không dính mắt. Một người mình tuy thấy rằng là giữ giới rất là tinh nghiêm, nhưng mà giữ giới mà dính mắt. Qua cái phần này quý tưởng lưu ý điểm này nè. Thì lúc này ông sư đệ nói là bây giờ anh nói tôi á không giống người cho giống cái gì, nói thẳng đi, giờ tôi chịu hết nổi rồi nè. Thì lúc này á cái ông sư huynh nhìn thẳng vào mặt nói sư đệ không giống người thì giống Phật chứ giống gì. Kỳ xá dài rồi bỏ đi một nước luôn. Không giống người giống Phật, Phật đâu có uống rượu uống bia gì đâu. Quý Phật tử thấy không? Nhiều khi mà mình làm cái việc thiện á, cái mình dính mắt cái việc thiện, cái mình thấy người ta làm ác mình chịu đựng được, mình bực tức mình phiền não, mà chính ngay cái bực tức mình phiền não là mình nội kết với người đó. Mình giữ giới mình thấy mình giữ giới thanh tịnh, mình tu hành mình thấy mình tu hành thanh tịnh, coi chừng mình dính mắt. Chẳng hạn như sáng nay tôi nói thẳng luôn, có một số người đến đây tu ngày một đêm, mình ngồi thiền mà cái người đó họ cũng đến đăng ký với mình mà họ ngồi thiền đi vòng vòng chơi vậy, phiền não không? Cái bà này bà đến bà ăn cơm với mình, bà ngồi chung với mình mà bám chịu ngồi thiền mới đi vòng vòng coi kìa. Mà chuyện người ta ngồi hay không quyền của người ta, đâu dính mình. Chuyện này chỉ có thầy chủ trì, nhưng mà mình lôi và mình phiền não. chết vậy chứ. Phải không? Giống như ông sư đợi nè, phải không? Chuyện uống rượu uống bia cởi ấm mà mình chịu, phải không? Cho nên là chúng ta thấy rất rõ là nhiều cái mình dính mắc rất là nhiều. Mà mình nghiệm lại, nếu mình mà không muốn dính mắc vào cái cảnh này á, thì bắt đầu mình phải làm gì? Mình phải tỉnh lại, mình coi mình còn có cái tật gì không. Nếu mình còn á, mình còn những cái tật này tật kia, thì mình biết rằng mình có cái tật này, người khác thì không có tật đó. Hay như bây giờ mình thích ngồi thiền, phải không? Nhưng mà mình thích cái chuyện khác. Còn ta không thích ngồi thiền, nhưng mà ta thích cái chuyện khác, làm các việc thiện pháp, ví dụ gì đó. Đó, cho nên qua cái phần này, ở đây á, là qua mẫu chuyện này á, quý Phật tử thấy rất là kỹ, là một cái người mà đã thoát một cái vòng dính mắc rồi đó, thì ông làm cái gì cũng dính mắc hết đó. Còn mình mà chưa, mình mà chưa được á, cho nên các ngài nói là mình phải kiến tính á, thì cái đường tu mình mới thông trong tự tại. Còn ngồi ra mình dính mắc hết. Mà nghe nói vậy quý Phật tử nam đừng về uống rượu ăn này ăn kia chết tôi luôn, phải không? Đây là mình nêu lên những cái mẫu chuyện để cho đại chúng thấy được rằng một người mà xông pha vào cuộc đời rồi á, thì các ngài làm hết tất cả chỗ mà không dính mắc tất cả chỗ đó. Rồi qua câu chuyện thứ hai, có một vị thiền sư tên là Pháp Minh, là cháu trong tông môn. Sau khi mà ngộ đạo xong rồi đó, cái ngày về quê, ngày chuyên đi tụng đám, mà một lần đi tụng đám ma, người ta mời gì ăn đó, mời thịt ăn thịt, uống rượu, ngày làm suốt vậy. Cho nên nó trong chùa và dân làng nó rất là coi thường, không có coi thường ngày lắm, nhiều khi còn sĩ quả nữa. Cái một hôm, cái ngày hợp tất cả đại chúng bà con dân làng hết, ngày nói là mai tôi tịch. Người ta nói ông nhậu suốt ngày mà ông làm như thiền sư, ông báo trước thiệt mai tôi tịch. Sau khi mà nhóm họp xong hết rồi, cái ngày ngồi kiết già, cái ngày mà làm một bài thơ như thế này: bình sanh trong say té ngã, trong say lại có phân biệt. Sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. Cái nói xong ngày tịch luôn. Đó là dụng hết tất cả chỗ mà ngài không dính mắc tất cả chỗ. Vì trong say mà lại có phân biệt. Phân biệt không phải là ý đó, phân biệt diệt phi ý, phân biệt hết tất cả các pháp mà không rời đệ nhất nghĩ đới, trung đạo đới. Quý tử thấy rất là kỹ ha. Đó là một người đạt đến chỗ vô niệm, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần, không có nhiễm, không có tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát. Đó gọi là vô niệm. Vô niệm đây không phải là mà ngồi yên như khúc gỗ gọi là vô niệm, mà vô niệm ở đây sáu căn mình đối diện sáu trần mà nó không có sanh tâm phân biệt thì đúng. Cho nên quý Phật tử thấy vào cái thời Đức Phật, các bậc A La Hán mà ngồi yên một chỗ, tức là vào cái chỗ không tịnh á, thì thường thường Phật vỡ, Phật nói mấy ông chẳng hạn như ngồi một năm hai năm, chi bằng trong một năm hai năm đó đi giáo hóa chúng sinh, dìu dắt họ để cho họ thức tỉnh, họ biết con đường Phật pháp nó còn quý hơn. Cho nên Phật vỡ các vị A La Hán có lý do. Cho nên ở đây nói là thân dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội. Quý Phật tử tôi hay thường kể ở đây, quý Phật tử nghe rồi thì chúng tôi cũng kể lại cho một số Phật tử chưa nghe. Chẳng hạn như cái câu chuyện bà già Róc Am, nó nằm trong cái phần này là để tôi nêu lên cho nó làm ráng lại cái đoạn này. Có một ông tăng đến xin một cái bà già để mà cất cái cốc tu. Sau khi bà già bà hứa khả lên xong rồi á, bà cất cái cốc á, thì ông tăng ông vào ông tu đúng 20 năm. Thì sau khi mà tu đúng 20 năm xong rồi đó, thì sáng hôm nay á, ông báo với bà già là sáng hôm nay đúng 20 năm rồi, cho nên ông ra thấp. Thì bà già có dặn đứa cháu, bà nói sau khi mà ông thầy này ra rồi đó, con đến con ôm ngay cái bụng ổng coi thử ông nói cái gì. Thì sáng mai cái ông tăng ông vừa bước ra cái cổng thấp á, thì đứa cháu gái đến nó ôm ngay hâm ông liền. Thì ông nói sao? Khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nổ khí, tức là mà cô ôm mà ôm cho tôi giống như cây khô á, mà nó trồng trên đá nó không có mọc rễ nữa. Còn ba mùa đông á thì nó lạnh buốt, tôi không bao giờ khởi một cái niệm nào hết. Thì cái bà già nó nghe xong rồi nó bực lắm, nó bực cái bà đốt đốt cái thắp nó đuổi đi, mà nó âm tu hành nó kiểu gì mà vô dụng, nó đuổi đi. Tại sao mà nếu mà quý Phật tử thấy bây giờ mà có một ông thầy nào mà cái cô gái 17-18 tuổi mà ôm mà nói vậy, quý tử nở không? Nở chứ, đúng không? Nhưng mà ở đây á, ở trong nhà thiền nói á, đại cơ thì có nhưng mà đại dụng thì không. Tức là nó chìm trong nước chết, cho nên cái tính hoạt dụng của thiền không có. Cho nên cái sự mà đi giáo hóa chúng sinh, làm các việc thiện pháp á, thì nó có năng lực. Giống như cái người đó ngồi xuống, ngồi liêm diêm suốt thì thôi, mà cái hoạt dụng của thiền thì nó không có. Đó, cho nên đây bà già có nói tu như thế thì giống như mà cây khô mà nó chìm trong nước chết, hay nói khác hơn á, rồng mà nó không ở trong biển cả mà nó ở trong ao hồ. Đó, cho nên phải đuổi đi, gọi là gạt trầm không chạy tịch đó. Sau khi mà đuổi đi rồi á, thì một hôm đó nó xin nhập thất nữa, kỳ này nhập 3 năm thôi, thì bà già mới hứa khả nó cho. Sau khi mà nhập xong 3 năm rồi á, bà mới dặn cũng đứa cháu gái của bà đến làm y như lần trước. Thì ngay trong giờ phút này ông nói là ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Thì sau khi mà đứa cháu gái về thực lại và nói đúng, kỳ này tu đúng á. Còn mình bây giờ tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết là đang báo giác ngộ. Phải không? Mình chưa được, mình phải lưu ý điểm này nè. Cái gì cái bắt chước thiền sư á, tôi biết, cô biết, vậy đừng cho cha mẹ biết nha, không được. Phải không? Mà tôi biết là gì? Tôi biết chính là căn, mà cô biết chính là chồng. Đừng cho bà già biết, tức là sáu căn đối diện sáu trần nhưng mà không sanh sáng thức. Bà già nó gật đầu liền. Tức là gì? Thân dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội, tức là chánh định nhưng mà có trí tuệ. Chứ không phải định mà định chìm. Định mà không có tệ thì định gì? Định nó chìm, chìm mất luôn. Mà tệ mà không có định á, thì tệ nó cuồng loạn. Cho nên gọi là gì? Định tệ bình đẳng. Đó, tự tại giải thoát. Đó gọi là vô niệm. Nếu tranh vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bật đi, ấy là pháp phượng, ấy gọi là biên kiến. Phần này lưu ý cho người tu thiền. Cái hẹn như mình ngồi cái mình nghĩ, không có nghĩ cái gì hết, tranh vật không nghĩ luôn. Rồi chính khi đó cái niệm cái nó bật luôn. Đúng vậy, bật luôn. Cái đó mình nói ai đây là cái chỗ cứu kính, cái mình chết. Gọi là một bên pháp niệm mà bật á, thì cái đó gọi là tịnh. Tịnh thì nó đối với cái pháp động. Động tịnh chưa lìa khỏi, tức là còn trong cái pháp sanh diệt. Đó, cho nên mình nói tôi ngồi cái nó bật luôn thì không được. Mình phải lưu ý điểm này nha. Nó bật luôn là mình phải lưu ý cái điểm này. Nó bật luôn nhưng mà nó có cái chiếu diệu vào các pháp đó thì đúng. Giống như là lục tổ mà khai thị cho ngài Quyền Minh vậy. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng mà cái gì thấy được cái điểm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là phải có ai vô niệm, ai vô sanh, tức là phải có ông chủ. Phải không? Cho nên nhà thiền phải lưu ý điểm đó. Ấy là pháp gì? Cái tịnh này nè, nó trói buộc mình luôn, chính cứng trong đó luôn mà thoát không được. Đó gọi là biên kiến, tức là bên chắc tịnh là chìm trong cái tịnh ma. Tịnh này đối với động mà chưa có vượt thoát được hai đầu. Đó, cho nên học thiền là phải lưu ý điểm này. Này thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới chư Phật. Người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Tức là người nào mà đạt đến cái chỗ vô niệm rồi đó thì tự nhiên tức khắc thấy cảnh giới chư Phật. Tôi hỏi thật quý Phật tử nè, có một lúc nào đó cái mình rớt trong cảnh giới này mình thấy cảnh giới chư Phật không? Mình thấy cảnh giới chư Phật là mình thấy Phật Phật hiện hiện ra phải gì không? Chứ thấy là sao? Thấy là sao? Thấy cái ly này nè, thấy cái ly này nè, thấy cái bàn, cái tách, cái nhà, cái cửa cũng là cảnh giới chư Phật. Vì sao? Vì ngày xưa mình dính mắt, mình chia rẽ, mình phân biệt, mình chết chìm, mình bị nội kết, mình bị phiền não cũng là các pháp này. Còn ngày hôm nay mình thấy tới đâu nó rã tới đó, thấy tới đâu nó không dính mắt, nó vô chủ, đó là cảnh giới chư Phật. Nhà thiền là chỉ về cái chỗ đó, chứ không phải mình về mình tưởng tượng nó thấy cảnh giới chư Phật, Phật Bồ Tát hiện đầy hết luôn, có là mình bệnh luôn chứ thấy cảnh giới chư Phật gì, phải không? Mình tu mà tu pháp thiền rồi mình biết được rồi, nó rất là đơn giản. Mà chính cái đơn giản của người ta tự nhiên người ta không chấp nhận đó, cho nên qua cái phần này để nêu lên kỹ cho đại chúng thấy rất là rõ. Mà thấy được cái chỗ đó rồi á, là chúng ta tung ung dung, chúng ta tự tại trong cái cuộc đời này. Mà cuộc đời này á, là quý Phật tử phải cần tu hơn ngày xưa. Tôi nêu lên cái điểm này quý Phật tử thấy cần tu nè. Thứ nhất là bây giờ là cái gì? Thứ nhất là ra đường mình thấy là kẹt xe nè, thứ hai là khói xe, thứ ba là nóng nè, thứ bốn là kinh tế toàn cầu xuống. Bây giờ cái trường hợp này mà nếu mà quý Phật tử không tu là quý Phật tử điên loạn liền. Nếu mà không tu được một chút ít trong cảnh giới vô niệm của lục tổ là mình điên loạn. Tôi nhìn cái hiện tượng bây giờ tôi thấy rất là kỹ. Tại sao? Chẳng hạn bây giờ mình ra đường đi mà mình đụng cho người đó, ngày xưa người ta xin lỗi lại mình, hoặc là mình xin lỗi lại người ta, còn bây giờ người ta đụng mình mà ta cũng trợn mắt lại mình. Vì sao? Vì họ mong muốn họ đi về nhà giáp, hoặc là làm cái chuyện gì đó để kiếm đồng tiền, hoặc là bây giờ là sao kẹt xe, khói xe rồi nóng bức, nóng bây giờ càng ngày càng lên nữa. Mà cái con người mình lạ lắm nha, mình chưa thoát được cái ngũ hành, tức là mình còn dính mắc trong ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, thì mình ảnh hưởng với đời sống, ảnh hưởng môi trường rất là lớn. Chẳng hạn tôi qua Canada tôi thấy cái người Canada nó hiền hơn Mỹ, vì nó ở trong cái môi trường xứ lạnh á, làm cho tâm của người ta nó cũng nắng bớt. Còn mình ở cái xứ mà nóng bức, nó khó chịu là tự nhiên mình dễ sân hận lắm. Hơn là mà quý Phật tử mà đi mà chúng mà mùa mưa nó mát mát về, mình thấy con mình nó làm cái chuyện đó cái mình cũng phiền bao nhiêu. Mà hơn là đi ra đường nó 42 độ về nhà thấy mặt con mình muốn giận nó rồi. Phải nghiệm kỹ đi, phải không? Đó, cho nên là cái điểm này mà nếu mà chúng ta không tu á, là nó không có cái lối thoát là đi đến đường chết. Cho nên bên Nhật nó có một cái khu rừng ma là một năm đó, không? Một năm như thế là tự tử gần 400-500 người. Ở Hàn Quốc bên đây á, nó tính tổng cơ là cái người tự tử rất là nhiều, vì nó không có một cái con đường thoát, không có lối thoát. Mà chúng ta nhờ cái phúc duyên may mắn là mình biết được Phật pháp, mình tu để mình chuyển hóa những cái niệm này, tức là tù cặn trong tâm thức. Mà tu này á, quý Phật tử đến đây tu một ngày một đêm là biết cái gì không? Mình tu một ngày một đêm ở đây á là mình tu nhát. Nói thẳng Phật tử luôn, Phật không có kêu mình về để tu với Phật đâu, mà mình đến đây để mình tu nhát. Mình quân bắt đầu mình về nhà là tu Phật á. Mình tu với chồng, với con, với cha, với mẹ, tu với xã hội, tu với người gần với mình đó, gọi là giờ đâu có lộ hết đâu. Giờ ở đây ngày đêm sao biết, như ở chừng 10 ngày, 20 ngày biết hết à, đúng không? Cho nên mình về nhà rồi đó, tự nhiên lúc mà tôi nói thẳng luôn, lúc mà hai người mà thương với nhau á, có nhiều người nói sư ổng đâu có tật gì đâu ta, có sao là ổng có mà ổng giấu, phải không? Nên bây giờ nó trời, bây giờ tự nhiên ông giờ mới thấy cái lòi ra cái tật này, có sao là ổng có, cái đã là chúng sanh là họ có những cái tật đó hết, nhưng mà giấu che lại, ráng che cởi ráng năm mà hết không. Tôi ưng bây giờ nó lòi ra bao nhiêu cởi đó, mà ưng về là bây giờ nó lòi ra đủ thứ chuyện hết, nó có sẵn rồi, phải không? À, nó có sẵn rồi nhưng mà mới quen nhau thì sao phải giấu, mà hai bên đều ém hết á, phải không? Mạnh ông ém, bà ém cho chừng nào nó xì ra thôi cởi nó, chừng nào nó xì ra thôi ráng biết, phải không? Mà đã có sẵn rồi, tức là cái nghiệp tập của chúng sinh là có rồi. Cho nên bây giờ quý Phật tử đến đây một ngày một đêm là mình quân về cái hạnh gì, ai biết không? Bây giờ mình đến đây một ngày một đêm mình quân cái hạnh gì? Mình đến đây một ngày một đêm là quý Phật tử quân cái hạnh xuất gia, tập làm cái người xuất gia một ngày một đêm. Cho nên Phật nói là công đức, mà một người mà thọ bát ăn chay giới là công đức sao vô lượng sao á. Phật nói giàu cho mình đem của báo, bảy báo luôn: vàng nè, ngọc, vàng bạc ngọc ngà pha lê hổ phách, đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới mình cúng dường hết luôn, không bằng một người thọ tám giới ngày đêm. Là có lý, tức là mình đang tập cái hạnh xuất gia, tập cái hạnh giải thoát. Mà đã tập cái hạnh xuất gia, tập cái hạnh giải thoát thì mình tập cái gì nữa? Mà tập buông trời đó, mình buông chừng nào nó tốt chừng đó. Rồi mình quân gì nữa? Mình quân cái thiện pháp, quân cái mà hàng ngày chúng ta học hiểu, chúng ta tu, rồi bắt đầu mình về nhà cái mình áp dụng mới được lợi ích đó.
Này thiện tri thức, đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm, đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm,
tức là chẳng ở trên các cảnh mà mình sanh tâm. Cái hạn mình ở trên cái ly, cái bàn, cái tách mà mình sanh tâm á, mình thấy nó không có là gì hết á. Nhưng mà từ cái một niệm này nè, từ cái một niệm này nó để rất rất nhiều niệm khác. Cái hạn như mình thấy người đó mình bực tức đây, mình chỉ cần mình dấy lên một niệm thôi nha, mình dấy lên một cái niệm đó thôi, là theo tinh thần của duy thức học là lúc này mình đang chụp hình. Cái hạn như bây giờ mình thấy cái người đó mình ưa, mình vừa thấy mình khởi một cái niệm nhỏ không ưa, nó chụp cái hình cho nó gửi vô, chụp nó gửi vô hết. Mà hàng ngày á, mà chúng ta không khéo, chúng ta toàn là khai chi kiến chúng sinh chứ không khai chi kiến Phật. Chẳng hạn như mình về nhà mình gặp con mình đi, mình bực quá, cái mình nói đồ con quỷ sứ, là mình chụp cái con quỷ sứ mình gỡ vô trong cái tàng thức mình giữ. Lạ kỳ đứng đó. Rồi bây giờ mình mất á, mình mất một cái chìa khóa thôi nha. Cái này quý ông tử có lưu ý nè, ngày bây giờ mình để quên một cái chìa khóa mình mất. Nếu mà mình không biết tu á, cái mình bực á, mình la lên, nói tụi mày đâu, chìa khóa đâu đâu, mình la gì vậy. Thì trong lúc mình la là các ngài nói là mình chụp cái này mình bỏ trong tàng thức, mình quân á, quân hàng ngày. Thì sau khi mình cái dữ liệu mình nó đầy rồi đó, thì mình vừa chết một cái dữ liệu này nè, nó đẩy mình đến cái cảnh giới mà nó tương ưng với hàng ngày mình chửi mình mắng. Mà đẩy đâu? Ác ca liếp tan, chắc chắn. Cái dữ liệu mà hàng ngày nãy mình quân nè, nó đẩy đến mình đắp nước đó cho mày chết luôn. Mày thích chiến đấu cho mày qua đó mình ở. Chỉ thôi. Đơn giản. Tôi nói mà cái sự mà tái sanh hay là quảng sanh nó rất là đơn giản. Bây giờ mình muốn về có Phật không? Thì mình phải quân cái hành động, cái hạnh giống như Phật. Mình muốn về có Bồ Tát qua và phải quân giống như hạnh Bồ Tát, thì tức khắc mình về liền. Là cái dữ liệu, những cái dữ liệu này đưa mình đến. Mà bây giờ Phật nó chứng minh rất là kỹ. À, bây giờ ai mà mấy cụ mà lớn thì biết, cho mấy trẻ trẻ biết hết nè. Bây giờ mở mạng lên phải không? Mà dữ liệu ở đâu mà có mình đưa về, mình muốn lại đưa qua lại rất là đơn giản, không cần. Không phải cái chuyện này phải mù mờ ngày xưa nữa. Mà từ gì? Từ một cái niệm này nè, cái niệm ban đầu nè. Cái niệm ban đầu á, mà cái niệm kết thúc nó cũng từ cái niệm này. Lạ kỳ điểm đó. Đó, cho nên ở đây á, tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện. Tức là một hôm thiền sư Thạch Sương đang sàng gạo, thì Quy Sơn mới bảo hoặc cổ thí chủ chớ để rơi mất. Sư thưa chẳng dám rơi mất. Quy Sơn lượm ngay trên đất một hạt gạo lên hỏi, ông chẳng nói rơi rớt, đây là cái gì? Sư không đáp được. Quy Sơn lại nói, chớ xem thường một hạt này, trăm ngàn hạt này đều từ một hạt này mà nó sanh ra. Tức là ở đây ngài chỉ cái gì? Trăm ngàn những cái đầu mối, cái niệm khởi sanh tử luân hồi sanh này đó, là từ cái niệm ban đầu mình bắt đầu ra. Tức là mình quân các ác nghiệp thì mình về cái cõi xấu ác. Đây các ngài dạy rất là kỹ về cái phần này. Này thiện tri thức, nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Đây lục tổ chạy rất là kỹ, phải không? Thường thường mình nói là mình bạc hết các niệm, cái mình chết, mình sanh về nơi khác, tức là lầm. Mà mình phải gì? Nãy tôi nói là mình quân tất cả các thiện pháp, mình quân tất cả công đức, mà mình không dính mắc tất cả các thiện pháp, mình không dính mắc tất cả cái mà mình tu tập đó, mới gọi là gì? Cho nên mình tưởng rằng mình một niệm cái nó dứt hết, rồi mình chết, rồi mình sanh đi nơi khác, tức là lầm. Nó không phải là công phu của chỗ vô niệm mà lục tổ dạy đó. Rồi tiếp, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật ra tâm mấy thở thành. Tức là thiền sư Viền Giác dạy tiếp, ở đây á, một hôm thiền sư Đặng Sơn đến hỏi thiền sư Hưng Bình, thế nào là tâm Phật? Thiền sư nói, chính là tâm Phật. Cái gì ông hỏi gì ông đáp, phải không? Thì lúc này Đặng Sơn nói, tuy nhiên như thế chính là chỗ con nghi. Hưng Bình mới bảo, nếu ông nghi như thế thì hãy hỏi lấy người gỗ đi. Qua cái phần này hơi Phật sâu một chút, tức là thiền sư Động Sơn. Một hôm đến hỏi thiền sư Hưng Bình thế nào là tâm Phật, thì thiền sư Hưng Bình nói chính là tâm Phật. Còn ở đây người ta đến hỏi mình thế nào là tâm Phật, cho mình nó ngồi xuống để tôi nói cho mình nghe. Tâm Phật là tâm gì? Là cái tâm không vọng tưởng, cái tâm không điên đảo. Nói thế một hồi chạy đôi mắt luôn. Đúng vậy, mình là giải thích vậy. Hẹn như hôm nào đó cái mình ngồi ăn bàn, ví dụ như mình đang uống nước, cái có Phật tử hỏi thưa thầy thế nào là tâm Phật, ngồi xuống tôi giải thích cho ông nghe. Tâm Phật là tâm gì biết không? Tâm Phật là tâm không vọng tưởng, tâm sáng suốt, tâm yên ổn, tâm thanh tịnh. Cái tâm đó là tâm gì nó mất luôn. Tâm Phật không mất đúng không? Phải vậy không? Mình giải thích hồi cái mình dắt người ta đi vòng vòng không biết tâm Phật là tâm gì nữa. Mà cái phần cái ngày hôm nay là chúng ta giải thích kiểu gì đó. Còn các thiền sư sao? Hỏi thế nào là tâm Phật? Chính là tâm Phật. Thì ngay trong giờ phút đó đặt vọng tưởng thì đó là tâm Phật. Mà thiền sư này hiền nha, nhưng mà thiền sư Hoàng Bá sao? Hỏi thế nào là tâm Phật? Đặt. Còn thiền sư Đức Sơn sao? Hỏi thế nào là Phật này? Đặt. Chuyện đó thôi à. Cái thiền sư mà có các ngài là, nếu mà cái cơ phong mà các ngài mà mạnh á, mình vừa hỏi thế nào là Phật là các ngài ngành ngay miệng mình đạt một nạp. Trong thiền sử có những mà thiền tăng gãy mấy cái răng luôn. Dữ gì đó. Học thiền ngày xưa là vậy đó, phải không? À, còn mà thiền sư mà Văn Môn mà đến ngày Trần Tông Túc á, hỏi đạo mà vừa hỏi đạo cái ngày xô ra, ngày xô ra tắm mở cửa nhào vô, ngày bực quá ngày lấy cái cửa này giật mạnh một cái bàn chân nát luôn, mà ngay tức khắc ngộ đạo luôn. Các thiền sư ngày xưa học kiểu gì đó, mà nói miệng là chọc rồi mà ông cứ nhào vô đập cho ông một mạch nát cái bàn chân luôn, sao bị tọc. Mà cũng trở thành một vị thiền giả rất là nổi tiếng, tức là ngài Quang Môn đó. Đó, ở đây nói là hỏi thế nào là tâm Phật, ngài nói chính là tâm Phật. Thì thiền sư Động Sơn nói như thế con quản nghi, thì ngài nói nếu mà ông nghi á thì ông hỏi lấy người gõ đi. Bữa nào mà quý Phật tử đừng có hỏi lấy người gõ lên, hỏi Phật á, Phật ngồi đây này. Hỏi thế nào là Phật thì ngài trả lời không? Trả lời không? Bữa nào thử đi. Mới ráng thử. Hỏi Bạch Đức Thế Tôn thế nào là Phật? Cái ngài ngồi yên luôn đó. Đúng lúc đó mình nếu mà ai mà thâm nhập được thì thâm nhập chỗ đó. Cho nên chỗ này hỏi lấy người gõ đi. Mà người gõ đâu trả lời là đúng rồi, mà trả lời sai. Mà tôi nói lại nhảy là không đúng, phải không? Đó, cho nên bữa nào mà quý Phật tử họ lên hỏi 18 vị A-la-hán bằng gỗ ở chùa Long Quang này. Cái nào lên mình thôi, lên đông quá thì sợ quên. Lên mình thôi, hỏi thử rồi ngài trả lời sao tự biết cái gì. Rồi Tổ Đạt Ma dạy: Phật ở trong tâm như mùi hương ở trong cây, phiền não nếu hết thì Phật từ trong tâm mà hiện ra. Còn một thói mà nếu hết á, thì mùi hương từ trong cây mà bay ra, tức biết ngồi cây thì không có mùi hương, cũng như ngồi tâm không có Phật. Nếu ngồi cây mà có mùi hương, tức đó là mùi hương của cây khác. Còn ngồi tâm mà có Phật là Phật của ai? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư là cái chuyện của Đức Phật Thích Ca, chuyện của Đức Phật A Di Đà, chuyện của Đức Phật Dược Sư, mà Phật của mình thì mình biết. Do đó trong kinh Thức Thập Nhị Chương nói là cúng dường cho hằng hà sa chư Phật mà không bằng cúng dường cho một người gì vô niệm, vô tu, vô chứng, tức là ông Phật của mình á, cúng dường ông Phật đó mới là phước của nhiều. Còn cúng dường cho các vị Phật nào bất cứ cũng là chuyện bên ngoài lời đó. Cho nên cái nhà thiền á là bắt buộc nhắm vào nhận ra tánh giác, từ đó mình tu ra đó, từ trong tánh tu ra chứ không có tu như tướng, không có tu từ như tướng đó. Rồi có một vị tăng hỏi thiền sư Diệu Châu: con muốn làm Phật thì sao? Thì sư đáp rất uổng công. Các thiền sư trả lời rất là gọn nha. Hỏi con muốn làm Phật lắm, là nó rất uổng công. Tăng hỏi khi chẳng uổng công thì sao? Ngay đó ông làm Phật đi. Đơn giản vậy thôi. Ở đây là công án cho quý tử hiểu nha. À, cho nên có một ông tăng đến hỏi con muốn làm Phật, thiền sư Diệu Châu nói rất uổng công. Tăng hỏi khi chẳng uổng công thì thế nào? Sư đáp thì ông làm Phật đi. Quý tử thông cảm chưa? Tôi khỏi giải thích nha. Nếu mà tôi giải thích là sau này mà quý Phật tử ngộ rồi đó, bảo đảm đón xe ra hành tăng chửi tôi liền. Nói tại thầy cho em thôi là đúng là cũng là 3 tháng sau mà con ngộ mà thầy giải thích á, 30 năm sau không mới ngộ. Thấy không? Mày khó giải thích. Phải không? Để nó tự hiểu. Rồi để làm ráng lại cái phần này, tôi xin gửi cho đại chúng một mẫu chuyện, tức là trong Ngũ Căn Hội Nguyên có ghi, trong hội thiền sư Phổ Chiếu có một vị tăng lớn tuổi mỗi ngày tụng 300 biến chú đại bi, các kinh chú khác á, cũng tụng y như thế, và ban đêm á, thầy lễ Phật 300 lạy. Quý Phật tử thấy gắn công vậy là quá tốt rồi chứ nữa không? Thì thiền sư tiếp đường thấy y nhọc nhằn lăn xăng chẳng rảnh, cho nên một hôm mới nói với y: sao chẳng buông đi tất cả? Tức là ông buông đi, có một lúc mà nó buông đi, ông đừng có tụng kinh, đừng có lễ Phật, đừng gì nữa, buông đi. Thì vị tăng đáp: con vừa buông đi á, thì cảm giác nó thấy rảnh lắm. Tức là mà, nếu mà không mà tụng chú, không tụng kinh, không lễ Phật á, thì cảm thấy nó rảnh lắm, nó vọng tưởng đủ thứ hết. Ví dụ gì đó. Thì Tiết Đường bảo: nếu ông mà buông đi á, lại chẳng thấy rảnh đâu. Nếu mà ông buông cái chuyện này á, thì tự nhiên có cái pháp khác ông tu. Thì lúc bấy giờ thiền sư mới hợp lại chúng khai thị: đây là sức tinh chưa đủ, sở dĩ bình thường nói với huynh đệ chẳng cần huynh cơ cảnh khác. Thế nào gọi là cơ cảnh? Phật gọi là cơ cảnh, pháp gọi là cơ cảnh, huống là tất cả văn chương tạp sự. Tức là ở đây á, ngài nói dầu cho mình tụng chú, dầu cho mình lễ Phật, dầu cho mình tụng các kinh khác, nhưng mà mình chưa nhận ra được tánh giác của mình thì cũng gọi là uổng công. Cho nên nói một khi mà buông đi á, thì tự nhiên cái gì ông thấy được cái điểm buông đi đó, ông phải sống lại. Nhưng mà ông tăng là ông không nhận ra được. Vì sao không nhận ra được? Thì ngài nói đây là sức tinh chưa đủ. Thường thường chúng ta hay mà một lần mà chúng ta nương tựa vào cái gì đó rồi, chúng ta không dám bỏ, không dám buông. Chẳng hạn như hồi nhỏ mình nương tựa cha mình, mẹ mình, cái lớn lên cái mình vào học đường cái mình nương tựa ông thầy của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình hồi nhỏ mình rất sợ cha mẹ mình mất lắm, sau này mình lớn lên cái mình sợ ai mất. Mình đi học á, nó có một cái tư tưởng cái mình sợ cô giáo mình mất. Sau này mình có chồng hoặc có vợ rồi, cái mình sợ một là vợ mình hoặc là chồng mình mất, còn cha mẹ mình mất nó cũng là gì nhiêu, đúng vậy không? Nó thẳng đi, có không? Thiệt á, có không? Nó có nghĩa là mình luôn luôn mình nương tựa. Nếu mình nương tựa người đó rồi, người đó mất, cái tự nhiên mình hụt hẫng. Chẳng hạn như tụi tôi là sao này đi xuất gia rồi mà hòa thượng đàn đầu hay là thầy tổ mà mất, cái sợ hơn là cha mẹ, là kỳ điểm đó. Mất cái mình chế với, tức là mình luôn luôn mình tìm cách mình nương tựa. Đó, cho nên qua cái điểm này, thì một hôm á, thiền sư Phật Ấn đi kinh hành với ông Tô Đông Pha, thì đi ngang qua một cái ngôi chùa, thì Tô Đông Pha mới thấy là trong ngôi chùa đó có thờ một Bồ Tát Quan Âm, tức là mã đầu Quan Âm mà cầm sâu chuỗi, đang cầm sâu chuỗi này. Thì ông Tô Đông Pha ông hỏi là, ông hỏi thiền sư Phật Ấn là Bồ Tát Quan Thế Âm á, đã là Bồ Tát rồi tại sao cầm sâu chuỗi nữa? Như vậy cầm sâu chuỗi niệm ai? Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói: Bồ Tát Quán Thế Âm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm cầm sâu chuỗi là niệm lại Bồ Tát. Thì ông Tô Đông Pha nói: đã là Bồ Tát rồi mà còn niệm lại Bồ Tát chi nữa? Thì lúc này thiền sư Phật Ấn mới nói: cầu người không bằng cầu nơi mình. Tức là mình cầu đâu bất cứ, nhưng mà phải bên nơi mình chuyển quá trước. Cho nên tôi thường nói với Phật tử á, lục tổ dạy á, miệng mình thiện mà tâm tâm không có thiện á, thì định vợ nó không đồng đẳng. Tức là mình luôn luôn mình duyên bên ngoài mình niệm, mà trong tâm mình bất thiện. Cái hạn như mình gặp nhà người bạn mình bị cháy, bị lửa cháy nhà cháy cửa, cái mình ra qua mình chia buồn, mình nói trời tôi thấy chuyện tội quá, nhà cửa cháy hết luôn tội quá. Đó tâm mình thiện, trong cái miệng mình thiện, nhưng mà ngược lại trong tâm mình cháy cho mình chết luôn, qua mà chửi tao, tâm bất thiện, thiện định vợ nó có. Mà muốn được như thế là cầu mình là gì? Cầu mình tức là mình phản quan lại từng niệm. Mình coi cái niệm này niệm xấu, niệm ác này, đừng có làm gì. Tức là miệng mình nói lời thiện mà trong tâm mình bất thiện thì không phải là định huệ đồng đẳng. Tức là gì? Cầu người mà không bằng cầu nơi mình. Cầu nơi người là gì? Tức là cái miệng mình thiện là cầu nơi người, mà không chịu cầu nơi mình tức là tâm mình bất thiện. Cái phương pháp nhà Phật rất là đơn giản. Mà quý tử có những trường hợp có. Cái hệ như mình qua mình gặp nhà người ta, con cái người ta đổ đẹp, mình cũng đến mà chúc mừng, nhưng mà trong bụng mình lại khác cái nhà, mình thầm lại khác. Có gì không? Nhưng nó thật đi, có giờ đi lên. Tôi bảo đảm giờ lên hết. Cho nên nó có một cái ông mù, ông bị mù mắt, ông mù từ hồi nhỏ luôn nha. Mà ông có một cái thuật rất là hay là quý Phật tử đến mà chỉ cần đằng xa mà quý Phật tử nói, ông nghe cái tiếng thôi thì ông biết quý Phật tử là giàu hay là nghèo, sang hay là khổ. Mà cái tướng cỡ là ông nói ngay bắp luôn, ông chỉ cần nghe cái tiếng thôi, ông ở bên Nhật đó. Thì một hôm ông tuyên bố trước những người mà thần, tức là dân ở đó, dân trong xóm đó, ông nói là tôi thấy ở trên đời này chỉ có thiền sư Băng Cây á, là miệng như thế nào á thì trong tâm như thế đó. Tức là miệng của ngài nói lời thiện thì trong tâm ngài nói lời thiện, còn ngồi ra không có ai giống như ngài. Người ta đến người ta chia buồn, nhưng mà thật ra trong tâm ông thấy nha, thật ra trong tâm đang vui. Người ta đang đến người ta chia vui, nhưng mà thật ra trong tâm người ta đang buồn. Đến chia vui, con cô họ trò đậu đại học giỏi quá, giỏi thiệt ấy, mà rất là buồn. Trò con mà sáng học dở chứ không biết, là buồn, nó rây rứt, nó khó chịu. Có gì không? Mới gọi là thành phu, mình mới gọi là mình thành phu. À, mình mà tâm miệng điều thiện là mình là Phật rồi. Cho nên đây nói là rõ. Cầu người không bằng cầu mình. Nếu giữ chỗ nhàn nhàn, tự nhiên hư mà linh, tịch mà diệu, giống như trái bầu để trên mặt nước, không thả không kìm không buộc, chạm đến liền đậm, đẩy đến liền soi, thật là được đại tự tại. Tức là đi thẳng vào cái pháp môn Tôn giáo. Rồi chúng ta học qua cái phần này. Hôm nay mình học là 10:30 à? 10:30. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Tức là ở đây thiền sư Quyền Giác dạy tiếp: phóng tứ đại mạc bả chấp, tịch diệt tánh trung tỳ ảnh chát, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại nguyên giác. Nghĩa là buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tỳ ăn uống, các hạnh vô thường thảy thảy không, đó tức Như Lai đại nguyên giác. Tức là ở đây ngài nói là sở dĩ chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta bị nội kết là chúng ta dính mắc trong cái thân của mình, tức là bốn đại. Quý Phật tử nghiệm lại đi, có những cái cuộc mà xung đột về chiến tranh ở nước này qua nước khác là cũng vì cái gì? Ai biết? Cũng vì cái gì? Ăn, mặc, ngủ, chấm hết. Rồi chấm cơm á, hết. Không còn gì nữa hết. Ăn mặc ngủ thôi chứ bây giờ nước này qua nước khác là cũng đánh nhau, cũng là ăn mặc ngủ thôi, không còn gì hết. Cho nên đây này nó là buông bốn đại đừng nắm bắt, nhưng mà nhận được cái tánh mình rồi là tùy ăn uống có gì cũng được hết. Mà chúng ta không buông bốn đại được đó, bữa nào mà dọn cơm lên không có trái ớt là đá mâm bay mâm cơm luôn, dính mắt bốn đại. Mà Đức Phật nói là từ xưa giờ cứ tử nghiệm này nè, nói tử đừng có buồn nha, bản thân chúng tôi luôn, mà nhờ là chúng tôi là đi tu cũng gần 20 năm lên cho nên đỡ cho. Cho nên cái bậc mà giác ngộ họ nhìn kỹ trong cái thân của mình, đúng là cái thân mình là nghĩa địa. Cái tử nghiệm đúng không? Cái thân bốn đại của mình là nghĩa địa. Nghĩa địa trôn gì? Cho hồi xưa giờ mình nghiệm, mà từ khi mình sanh ra đời mà chưa biết ăn chay mà cho gì? Một ngày mấy con cá? Cá là heo là bò là vịt, đủ thứ á, ngọn ngày Tết rô ti thì đủ hết. Phải không? Tức là mình cho vô cái nghĩa địa mình trong bụng mình chứ cái gì? Cho mà thải ra. Cho nên đây ngài nói buông bốn đại đừng nắm bắt, ngài biết là giàu cho ông cho bao nhiêu á thì cái tứ đại này nó chết, nó trở về tứ đại. Mà cái nghiệp của ông á âm gieo tức là âm phải gánh. Cho nên mình dính mắc trong bốn đại rồi, mình tạo các nghiệp ác á, cho chồng mình, cho con mình, mà chính ngay trong vòng phục thuộc tại này mình dính mắc. Cho nên nó là buông bốn đại, đừng nắm bắt, tức là đừng dính mắc trong bốn đại nữa, khổ nhiều rồi, đúng không? Cuộc đời mình bây giờ mình nghiệp này mình thấy khổ rồi, nhưng mà mình đâu chịu buông đâu. Bây giờ mình không dính mắc bốn đại, mình dính mắc bốn đại với ai? Bây giờ quý Phật tử như này, tôi thấy là cái tôi thông báo nha, quý Phật tử ở đây là lá thư thứ hai rất là nhiều nha. Biết lá thư thứ hai không? Lá thư thứ nhất là gì? Răng mình nhất đi nhổ. Lá thư thứ nhất vua Diêm Vương gửi về bà Bảy, tôi gửi về lá thư thứ nhất. Rồi bây giờ cái mình bà Bảy, tôi gửi về lá thư thứ hai. Lá thư thứ hai biết gì không? Sao biết hay vậy? Tóc bạc đầy cả mái, phải không? Đó là thư thứ hai. Mà mình không chịu buông á, mình còn nắm bắt nữa. Nắm bắt ai? Cháu. Có những người á, chuẩn bị đi nghe pháp, chuẩn bị tu tập, cái con nói mai nay con đi nha, má giữ giùm đứa cháu nha, đứa con của con đó. Cái mình giữ, mình dính mắt nơi con rồi mấy chục năm rồi, tiếp tục dính mắt nơi cháu. Nếu mà mình thọ hơn nữa, cái cháu mình nó có vợ, nó chồng cái gì, nó sanh ra đứa gì nó gửi cho mình, nó tiếp tục nữa. Mình buông nổi lá kỳ điểm đó. Cho nên bây giờ tôi nói thẳng với tử, đừng có buồn. Với tử về nói bây giờ, hồi xưa giờ tao nuôi mày 30 năm nay, tao nuôi mày khổ nhiều rồi, bây giờ con này mày phải nuôi, chuyện này chuyện đó là chấm dứt rồi, chấm cơm là không còn tiếp tục nữa, phải không? Bây giờ chấm rồi không có còn tiếp tục nữa, mình phải thẳng thắn điều đó luôn đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ. Sở dĩ mà chúng ta dính mắc trong bốn đại, dính mắc trong ngũ quẩn, tạo các thứ nghiệp, cho nên chìm đắm trong ba cõi cũng là bốn đại. Do đó trong kinh Lương Bộ Phật dạy: này các tỳ kheo, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, những gì vô thường là khổ, ắt phải chịu sự biến hoại. Con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa, do đó con không có lòng tham, con không có lòng dục, không lưu luyến đối với các sắc. Tức là một thầy tỳ kheo, sau khi mà ngài ngộ được cái đạo lý duyên sinh rồi đó, thì đến trình với Phật nói là: bạch Thế Tôn, con không còn nghi ngờ gì nữa, con thấy rõ ràng sắc là vô thường. Bởi vì các pháp nó là duyên sinh thì bản chất nó phải vô thường. Quý Phật tử thấy cái thân mình vô thường không? Lúc 20 tuổi ấy, thì mình gánh một gánh gì? Rau, lúa hay là cỏ gì đó, mình gánh rất là khỏe. Còn bây giờ gánh nổi không? Không nổi, nó vô thường đó. Mà vô thường bây giờ nó khổ hay nó vui? Ngày xưa mình ăn một chén cơm lắm gì hết, bây giờ mình ăn chén cơm nuốt nổi, sạch, nó sụa đủ thứ hết. Vô thường. Rồi bây giờ mình, ngày xưa mình ăn á, mình ăn xong rồi thì nó ra lúc nào cũng khỏe, bây giờ nhiều khi mình ăn rồi nó muốn ra nữa, chết chứ. Khổ vui? Giờ mình ăn rồi nó muốn ra nè, bây giờ khổ vui? Khổ. Rõ ràng cái đạo Phật tôi nói 1000 tỷ 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 về sau này về trước là Phật nói vô thường là đúng luôn. Cái chân lý này là chân lý, là cái loài người chứ không phải là Phật nói luôn. Cái chân lý vô thường, duyên sinh, khổ, vô ngã là chân lý của nhân loại chứ không phải là Đức Phật nói luôn. Dầu Đức Phật chưa ra đời thì các pháp cũng vô thường, khổ, cũng là vô ngã. Nhưng mà nhờ Đức Phật ra đời, Đức Phật thấy được các pháp vô thường duyên sinh, cái chỉ lại mình, cho nên mình nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn cái chỗ đó. Chứ thật ra là các pháp này có sẵn rồi chứ không phải đợi Đức Phật nói, đúng không? Cho nên bây giờ Đức Phật mà chưa ra đời tôi luyện cái ly xuống nó cũng bởi vậy, phải không? Rồi Đức Phật mà ra đời tôi luyện cũng bởi, mà Đức Phật nhập niết bàn cái ly này rớt xuống nó cũng bởi. Bản chất là vô thường duyên sinh, mà duyên sinh vô thường thì nó khổ. Cho nên ngài nói là buông bốn đại, đừng nắm bắt. Do đó trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy là đệ nhất giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Thế gian vô thường, cõi nước giòn bở, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến đổi, hư nghị vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là hố tội. Đây là cái phần mà kinh Bát Đại Nhân Giác á, Đức Phật khẳng định luôn là đệ nhất giác ngộ. Mà tưởng giác ngộ cái gì? Thế gian vô thường, cõi nước nó giòn bở. Bây giờ khoa học nói ngày xưa trái đất của mình á nó dày cỡ này phải không, bây giờ nó mỏng giống như là cái trứng trứng con gà vậy, chạm một cái nó nổ à, vì nó mỏng mức độ vậy. Quý vị tự thấy là phải ráng tu, nếu mà tu mà không có xong á thì qua cái thế giới, cái thế giới khác tu tiếp, còn mà không thôi là cái thế giới bây giờ nó giòn bở rồi, mỏng lắm. Còn như đây ai mở mạng lên coi, giờ còn chút xíu nữa đụng nó nổ bay luôn. Cái trái đất mà bây giờ nó rất là giòn, rất là bở, vì sao? À, cây cối chặt hết, nước lục nước lũ rồi sóng thần động đất đầy hết luôn, cõi nước rất là giòn bở mà Đức Phật thấy rất là rõ rồi. À, trái đất này phải đi đến giai đoạn là thành phải trụ hoại không. À, con người sanh già bệnh chết thì trái đất cũng phải thành rồi nó trụ rồi hoại không, chứ đừng có nghĩ rằng là tận thế tận diễn, không có tận thế. Mà cái pháp là pháp tự nhiên, dầu cho không tận thế hay tận thế chúng ta cũng phải tu, cũng phải học, cũng phải làm các tất cả các thiện pháp. Cho nên phải là đợi tận thế mình mới làm cái chuyện này. À, cho nên qua cái phần này Đức Phật mới khẳng định là cõi nước giòn bở mà bốn đại đất nước gió lửa nó khổ không, mà các pháp đều là vô thường. À, cho nên có một vị nhà thơ nói ấy, ta cứ ngỡ trăng sao là vĩnh cửu, nào ngờ đâu non nước cũng vô thường. Tức là có một lúc là đó là giòn nó bở, nó bởi hết. Để làm ráng là cái điểm này, tôi xin đọc cho quý Phật tử một câu thơ của ngài Hàn Sơn. Anh xem qua trang lá tươi tốt được bao lâu, sáng nay sợ người hái, sớm mai mong người quét. Đáng tiếc tình trẻ đẹp nhiều năm cũng thành già, đời người giống như hoa má hồng chẳng bền lâu. Tức là ngài Hàn Sơn là Thạch Đắc đó, mà hóa thân của Bồ Tát Chan Thù Sư Lợi. Ở đây á, ngài cảm được cái chuyện mà nhân sinh thế thái vô thường của cuộc đời, cho nên ngài nói là anh xem qua trang lá tươi tốt được bao lâu. Quý Phật tử thấy là mình cắm lên cái hoa thấy đẹp không, là hoa trang cái lá đẹp không, nhưng mà sao tươi tốt được bao lâu, mấy ngày, 4-5 ngày thôi. Nhưng mà để đây rồi thì mình rất sợ, sáng nay sợ người hái, sáng nay mà ai mà đến hái mà chịu không được á. Nhưng mà sao sớm mai mong người quát, tức là sớm mai mong người ta dọn đi cho rồi, để nó hôi nó thúi trên bàn mình. Mà lúc mình cắm vô mình rất sợ người ta hái ta bức. Ngài diễn tả cái cảnh rồi, bắt đầu ngài diễn tả đến cái con người nè. Đáng tiếc tình trẻ đẹp nhiều năm cũng thành già. Lúc mà cái tình trẻ đẹp mình rất là sợ người ta hái. Để tôi nói cho cái thế thái của con người á. Nhưng mà sau khi mà già hay là cái gì đó, quý Phật tử thấy tại sao mà có những cuộc ly dị, rồi có những cuộc này cuộc kia. Lúc mà mới gặp nhau đâu có chuyện đó, phải không? Nhưng mà sao đáng tiếc tình trẻ đẹp nhiều năm cũng thành già, đời người giống như hoa má hồng chẳng bền lâu. Lúc mà già rồi, ông chồng mà không có giữ năm giới là ông muốn người ta quét dọn cho sạch cho rồi, đúng vậy không? Nhìn thấy bà cái chán quá, ví dụ gì đó. Rồi ở đây là thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta biết nè, tánh mình vắng lặng tùy ăn uống. Tức là ở đây ngài nói là chúng ta dính mắc vào cái thân, dính mắc vào cái ngũ uẩn, rồi tạo tất cả các nghiệp mà không nhận ra được cái tánh của mình. Trong thiền thoại kể một câu chuyện, tức là ở Tung Nhạc có một vị thiền sư, người ta không biết rõ họ tên của ông. Mà ông cất cái thiền viện ở trên cái ngọn núi, mà dưới ngọn núi này, dưới chân núi có một cái ngôi miếu thật là lớn, người ta thờ thần Táo. Mà cái ông thần Táo này ông rất là linh, nếu mà ai mà đến cúng cho ông thì ông cho làm ăn được suôn sẻ. Mà nếu mà không cúng cho ông hoặc là nói những cái lời này nghịch tai ông là ông phá. Cho nên người ta cúng rất là nhiều, cúng bò, cúng heo, cúng dơi, tấp nập luôn. Thì một hôm á, thiền sư Tung Nhạc mới đi ngang qua, mới đến cái lò biết của ông á, thằng Táo mà, vào cái miếu đến lò biết, cái ngày lấy cây gậy ngày chỉ trên cục đá này, nói đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, linh từ chỗ nào đến. Nói xong ngày đi ra, ngày mới vừa bước ra cái cổng miếu, cái cây miếu nó sụp, cái rầm đổ nát luôn. Thì đi một đoạn đường, cái ngày thấy từ xa có một người đội cái mão giống như ông quan vậy đó, đến quỳ lạy, nói hòa thượng, hôm nay hòa thượng giảng cho con một bài pháp vô sanh, một cái bài pháp thoại vô sanh rất là vui diệu. Con nghe xong rồi đó, con không còn dính mắc vào mấy cái cục đất nữa, cho nên con được giải thoát, được sanh về cõi trời, cho nên con đến đó, con tạ lễ cho của hòa thượng. Thì lúc này thiền sư Tôn Nhạc nhìn thẳng vào mặt ông nói như thế này: vô sanh là bản thể của ông, không can hệ đến của ta, tức khắc giải thoát luôn. Ông nhận được cái chỗ vô sanh nè, vô sanh là bản tánh của ông, không can hệ đến ta hết. Thì tức khác là gì? Tánh mình vắng lặng, tùy ăn uống, chứ đâu phải mà dính mắt vào chỗ thịt bò, thịt heo, thịt gì đâu, đúng không? Có gì tùy duyên ăn cũng được. Nếu mà nhận được cái tánh của mình rồi, ăn cái gì cũng được đó. Chiều nay ăn chén cháo cũng xong, chiều nay nhịn đói cũng xong, có gì ăn cái đó. Hôm nào đó mà vợ mình hoặc là chồng mình hay con mình nó nấu lên một nồi cơm mà nhão nhẹt cũng tùy ăn uống. Tánh mình vắng lặng mà tùy ăn uống, được gì không? Đó là cái pháp tu á. Cái pháp tu á không phải là mình đến ngồi thiền mới gọi là tu, mà cái pháp tu á là ngay trong giờ phút quý Phật tử ăn uống, giờ đó tu quyết liệt nhất. Coi thử mà mình còn dính mắt vào cái pháp, chẳng hạn như để 4 miếng tàu hũ mà 3 miếng nhỏ, miếng lớn xỉa vô rồi, thua. Phải không? Lưu ý cái pháp tu á nha, chứ không phải chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó cái 4 người ngồi cái dọn 3 trái chuối, coi thử sao, liếc. Phải không? Mình có vô không? Mình ngồi bình thản thì không có gì hết. À, mấy chị cứ dùng, tôi bình thản, ví dụ chứ. Có nghĩa là cái chuyện ăn uống là đối với những người mà tu mà đạt được chút ít kết quả thôi, họ không có lạ gì hết. Ở đây tôi phải nói là bản thân chúng tôi luôn, nói về cái sự ăn uống là không có dính mắc gì hết đó. Có gì ăn đó. Mà tôi mà đi làm Phật sự suốt luôn, chẳng hạn như là quá giờ chúng tôi không ăn, cũng bình thường, cũng khởi niệm gì hết á. Mà do gì? Do quân hàng ngày, chứ không phải mình hay gì. Mình quân hàng ngày, bây giờ nó thành giống như là các ngài nói là thành khói rồi, mà nó ứng ra tự nó có kết quả. Cho nên phải quý Phật tử phải hiểu điểm này. Nhận được cái chỗ đó rồi á, thì tánh mình vắng lặng, tùy ăn uống. Nhận được chỗ đó rất là ổn. Rồi có một câu chuyện thứ hai nữa. Có một vị thiền sư tên là Vô Can, ông nhập định 4 ngày liên tục. Cái đại chúng tưởng ông là chết. Cái người mà nhập định là đến là cái hơi thở không còn nữa, mà họ thở bằng cái lỗ chân lông, cho nên tưởng ông chết, cái đem thiêu ông. Mà sao mà khi đem thiêu ông rồi nha, ông rất là linh. Tối khoảng chừng 7-8 giờ ông la lên, ông nói trả thân cho ta, trả thân cho ta, ông la vậy. Cho nên tăng chúng trong chùa đi hết, ai dám ở hết. Một hôm có một vị thiền sư tên là Diệu Không, tức là bạn thân với thiền sư Vô Căn, ông nói thôi hôm nay tôi đến tôi khai thị cho ông này. Thì ông ấy dặn đại chúng đem cho ông một thùng nước, một lò lửa và một thùng đất để trước cái tháp của thiền sư Vô Can. Thì tối hôm nay cái vị thiền sư Vô Can này ông hiện lên, ông cũng nói vậy, ông nói trả thân cho ta, trả thân cho ta. Thì thiền sư nói nè, thân của ông phải không? Được, tôi trả cho ông chưa? Thân của ông á trong thùng nước á. Nói xong ông lặn xuống nước, ông tìm xong nó cũng gặp thân luôn, trong là lửa, ông chui vào là lửa tìm cũng gặp luôn, nó không có gặp. Nó gì dưới đất á, ông lủi xuống đất tìm luôn cũng gặp luôn, nó cũng có thân luôn, trên hư không á, bay hư không luôn. Rồi cuối cùng á, cái ngày khai thị như thế này á, ông rất là tự do, rất là tự tại, ông xuống đất được, phải không? Ông xuống nước được, lửa ông cũng vào được, hư không ông cũng lên được. Tại sao ông không nhận cái thân này mà ông nhận cái thân ngũ quẩn này chỉ cho khổ, ngay tức khắc giải thoát luôn? Đây là cái điểm mà quý Phật tử phải lưu ý. Cái cận tới việc ngày mình mất ra đi, thường thường mình bán cái thân, cho nên mình tìm cái thân để mình vào. Mình rất là thích cái thân này, cho nên vừa chết cái mình tìm thân khác, cho nên luân hồi tiếp tục. Mà tại sao mình không sống lại cái biết đi tìm cái thân thì nó không sanh tử nữa? Vậy thôi đơn giản, cái gì mà biết đi tìm cái thân mình trở lại tức là xong, tức là nhận pháp thân đó. Này tôi ghi trong cảm thức quý tử nhớ lưu ý nha, đừng có tìm cái thân nữa. Tìm cái thân tức là mình tiếp tục mình sanh hồi luân tử, tiếp tục là sanh tử luân hồi tiếp tục nữa, tức là tìm thân. Mà cái mình tìm thân rồi đó, có khi mình gặp cái thân gì mình cũng chui hết, gặp con heo mình cũng chui, gặp con bò mình chui luôn. Mình ghé thân mà để sống còn mà, cái niệm ghé thân để mà sống còn, cho nên thiền sư Quyền Giác đó là buông bố đại, đừng nắm bắt nhiêu đó thôi. Mà cái tánh của mình nó quán lặng lắm, tùy ăn uống đó, cho nên là cái niệm mà cái ngày mà chuẩn bị mình ra đi mình chết là chém cái thân, buông cái thân này đừng dính mắt thì tức là giải thoát. Còn mình dính mắt cái thân này thôi là mình cũng không được vãng sanh về Tây Phương luôn, chứ đừng có nói là giải thoát, cái chuyện nó còn xa lắm đó. Qua cái phần này quý tử lưu ý, do đó thiền sư Tệ Trung nói một lần buông xuống là một lần lên. Một lần mình buông cái thân này xuống tức là một lần thăng hoa lên. Mà buông từ nào thì cái tâm của mình nó thanh thoát, nó vươn lên. Thì ngay trong cuộc sống với đời thường này cũng vậy, mình buông cái gì tự nhiên mình giải thoát cái đó. Chẳng hạn bây giờ ngày xưa mình thèm ăn, mình buông cái thèm ăn tức là mình giải thoát, gọi là biệt giải thoát giới. Mình thèm ngủ không, mình bớt ngủ lại đi. Xưa sáng mấy giờ dậy, ở đây mấy giờ dậy hả? 3 giờ mấy đó, sao mà ở nhà mình mấy giờ dậy? 8 giờ dậy không? Tức là ngày hôm nay là mình được giải thoát, gọi là biệt giải thoát về cái ngủ. Rồi là xưa nhà mình á, giờ này nóng nè, tôi nói cái giải thoát rất là đơn giản. Cái hẹn như bây giờ mình ở nhà mà giờ này nóng mình phải gì? Một là máy quạt, hai là máy lạnh. Mà ăn uống mình nó không thể mặc cái kiểu này đâu, mặc một áo là mình muốn chết rồi. Bây giờ trồng cho 2-3 cái áo, mà ngay trong đó mình bình thản, mình ăn uống, mình chánh niệm là mình đang giải thoát. Giải thoát từng niệm. Mà mình quân cái kiểu này rồi nha, mình quân cái kiểu này nó thành khó rồi, thì cái chết đó nó nóng bức mình cũng bình thường. Cho nên hòa thượng bắt buộc là quý thầy phải ngồi 2 tiếng có lý do để mình chịu đựng. Mình vượt qua cái chịu đựng rồi thì ngày mình ra đi nó không có dính là gì, không dính mắt, đau nhất cũng dính gì hết. Nên ở nhà mà quý Phật tử ngồi nửa tiếng, mà tại sao đến đây thầy dạy bắt quý Phật tử phải ngồi 1 tiếng? Thương quý Phật tử này ghét đó, thầy chủ chuyện rất là thương quý Phật tử đó, đúng không? Mà 1 giờ mà quý Phật tử ngồi thiền tức là 1 giờ đang làm Phật, từng niệm đang làm Phật, thì chắc chắn mình chết thì về cõi Phật chứ đi đâu. Tức là Phật đó là các ông mà quân cái hạnh nào á thì các ông trở về cái hạnh đó. Giống như mình trồng khoai lang thì chắc chắn là mình đào xuống có củ khoai lang, chứ không bao giờ mình trồng khoai lang mà đào xuống củ mì, chuyện có phải không? Thì cái pháp của Phật là pháp tự nhiên, bản thân nó tự nhiên. Ở trên nên ở đây thì Tệ Trung Thiền Sĩ nói là một lần buông xuống là một lần thăng hoa lên, tức là mình buông thì ráng buông đó. Cho nên hôm nay là nhân cái ngày tu tập một ngày một đêm của quý Phật tử, chúng tôi chia sẻ đại chúng về các vấn đề của chứng đạo ca. Thì qua cái phần là các hạnh vô thường thảy thảy không, đó tức Như Lai đại viên giác, thì còn rất là dài, kỳ sau chúng ta học tiếp. Và cái phần nửa tiếng để quý Phật tử tham vấn, tôi nói không mà không đợi quý Phật tử nói cũng kẹt. Rồi bây giờ đến cái phần quý Phật tử còn nửa tiếng nữa qua cái phần tham vấn. Quý Phật tử có thắc mắc gì cái mình đứng lên mình chia sẻ cho cái ngày cái tu tập của mình nó gọi là sâm tụ một chút, thấy không? Rồi bây giờ bên nam trước nữ sau.
Cái này con có thắc mắc là hôm nay tại vì đông quá rồi con không có ngồi thiền á, tại con cũng có quan sát quân đệ ngồi thiền á, thì con thấy đa số là ngủ không, thì cái nguyên nhân sao mà những đông sao mà nó lại bị rơi vào cái con cầm gì đó.
Mà đa phần ngủ mà mơ là người nữ đúng không?
Nam
thì tôi thấy, tôi nãy sáng tôi có đi một vòng tôi thấy là ít hơn người nam. Giờ tôi chia phần cho thấy nè. Thường thường ở trong thóc tụi tôi mà nhập thóc á, rất sợ cái canh mà 8 giờ sáng. cái canh 8 giờ sáng là 10 người á, là thiền chìm hết 10 người. Tại sao thiền chìm? Không có. Sáng ăn quốc một tô phở xong lấy tiền ăn chìm. Mà ăn rồi á, thường thường người xưa ta nói là sao? Chưa ăn á thì cha rìu con rượu, ăn rồi cha ngã con nghiêng, ăn rồi muốn ngủ mà. Cho nên là buổi chiều á là buổi sáng là tụi tôi trong pháp là không bao giờ dám ăn, chỉ ăn buổi trưa thôi. Là buổi sáng là chỉ cần uống một ly nước lạnh chứ không bao giờ dám ăn. Mà cái giấc 8 giờ sáng là ngủ, ngủ chắc chắn là phải ngủ. Chạy làm trời mà cũng ngủ, nãy tôi đi dạng dòng tôi thấy. Thấy không? Nhưng mà qua cái phần này để tôi để ý cho quý Phật tử nữ á, là mình phải phóng chóng. Tôi nói quý Phật tử rồi, mình không phải là những bậc thượng căn. Cái thứ hai nữa, mình chưa phải là những cái bậc A-la-hán, đại A-la-hán. Trường hợp như tôn giả Mục Kiền Liên trước khi mà bước vào thánh quả, ngài cũng là gọi là trưởng lão kỳ miên, tức là rất ngủ rất là nhiều. Phật mới chỉ ra 4-8 phương pháp đó. Thì cái ăn uống á, hồi xưa thì sư Đạo Nguyên nó chỉ dạy cho chúng ta thấy cái ăn uống nó phối hợp rất là chặt chẽ với cái ngồi thiền. Cho nên quý Phật tử là cái thở tạng là âm, nó quân bình nha. Bởi vì mình còn nằm trong cái ngũ hành đó, kim mộc thủy hỏa thổ nó chưa rời trong cái pháp kinh dịch. Cho nên quý Phật tử là cái tạng âm, còn người nam là cái tạng dương. Cho nên ăn uống phải quân bình. Chẳng hạn như hôm nào đó mà quý Phật tử ăn toàn bộ âm không nữa, nó cộng với cái âm đó nó chìm, bảo đảm nó mê luôn, ngủ luôn. Cho nên mình phải ăn cái gì? Thứ nhất là quý Phật tử muốn tăng tốc độ lên đó, để cho cái âm và cái dương nó quân bình đó, thì chịu khó mình về nấu nước đậu nước uống thêm, ăn cà rốt, ăn cái gì mà chắc dương dương một chút. Chứ bảo đảm quý Phật tử mà chiều nay ăn một bụng xong uống một rau má mà mình quất vô một lít thôi thôi thì nó chìm liễm luôn, mất luôn, lặn luôn Thái Bình Dương tiện ra. Mà tôi thấy cái, lưu ý cái điểm này nè, nếu anh Vinh trưởng lần sau á, anh đi dạo gì cũng được mà anh phải đi kiểm thiền. Tức là đánh á, đánh cho mình thức vậy. Ở trong cái huyệt này nè, nó có những cái huyệt. Huyệt đạo này nè, quý Phật tử mà lúc mà ngủ á, người ta đến ta bóp hoặc là ta bấm á, thì mình tỉnh. Vừa rồi tôi giảng ở Sài Gòn, nhưng mà bên Úc á, họ bắt trong cái máy internet và để họ bên đó họ nghe luôn á, thì có một cái cô này nói là: thưa thầy, con là người đi kiếm thiền, mà một lần mà mấy bà già ngủ rồi con đánh một cái nó say người lại, con làm ớn rồi con sợ quá. Mà bên đó là sao? Bên đó là cái tự do, người ta không được đánh. Ngủ là tôi, ngủ là quyền của tôi, tôi ngủ là tự do của tôi, không được đánh. Dầu thật tu luôn thì tôi nói làm sao đừng có đánh. Tôi chỉ cho con phương pháp, con hỏi qua con nói thầy chỉ thì sao. Tôi nói bây giờ đừng có đánh người ta, là massage người ta. Hỏi massage làm sao? Tôi ngủ cái cô đất tôi bấm hai gai cô bớt, xô đầu xô đồ hết. Ngồi thiền không tốn tiền mà được massage nữa, tưởng làm tôi chửi rồi. Thấy không? Mà cho nên cái phương pháp mà quý Phật tử sáng tôi thấy ấy, một là quý Phật tử phải trấn tĩnh, hai là mình, một là mình, tụi tôi ấy là chéo hai cái này, giật xuống, giật cho mạnh xuống rồi trà mắt. Tám phương pháp mà Đức Phật chỉ ấy, giật cho mạnh luôn, giật cho mạnh luôn, mà chịu hết, đựng hết nổi rồi đó. Thì có những trường hợp mà chịu hết nổi rồi, đứng dậy đi kinh hành một vòng, dòng xong vô ngồi tiếp, rửa mặt phóng chóng. Cái phần ngủ á, là mấy Phật tử mình đến cái giai đoạn ngủ là tu cũng khá. Bớt vọng tưởng, thứ hai cái gì? Bớt nhức. Mà nhức rồi ngủ gì nữa, ngủ nhức chịu không nổi, mắt mở trâu cháo ngủ gì nữa. Phải không? Cho nên bớt nhức á, rồi sao nữa? Bớt vọng tưởng, cho nên nó hay rớt vô cái trạng thái là hôn trầm. Mà hôn trầm đó nha, các ngài nói à, vọng tưởng không sợ mà sợ hôn trầm. Mà cái hôn trầm mà mình mà không vượt qua được thì nó chìm suốt luôn, nó chìm mất luôn. Gọi là rớt trong hang quỷ, nó chìm mất luôn. Cho nên phải phóng chóng. Cho nên tôi xin lần thứ hai, nếu mà có điều kiện quý Phật tử tu á, thì có người kiểm thiền. Nếu mà tôi đủ duyên mà tôi xuống ngày sáng tôi quên, chứ tôi xin thầy chủ trì tôi đi kiểm thiền chứ. Đi kiểm thiền thế, đi kiểm thiền là sửa nè, thứ nhất là sửa. Tôi thấy có nhiều Phật tử ngồi nghiêng nè, khác cái mình ngồi thiền lạ đó, mình ngồi bằng nghiêng gì đó, ra mình đi gì luôn à. Lạ, có nhiều người nghiêng gì luôn mà sửa không được, cái mình đi nghiêng nghiêng gì luôn. Nhiều vị thầy á nha, chứ không phải tu mà nghiêng ở thấp yên mình á, là thầy đi nghiêng nghiêng gì luôn. Nhiều khi mà cha mẹ sanh đang có tập, cái tu có tập cái chết nữa, là phải sửa ngay ngắn, là sửa chỉnh lại. Ngồi khi mà quý Phật tử ngồi khơn cũng được, ngồi phải thẳng đó, cho nên có người sửa đó, chứ không có lạ hết. Cho nên 8 giờ sáng rất là sợ. chiều nay này quý Phật tử á, lấy vốn không chiều nay này bảo đảm không bao giờ ngủ, ngủ một giấc cho đã rồi ngồi thiền. Cho nên vô trong thấp rất rất thích là buổi chiều ngồi thiền. Mà xưa tụi tôi ở Trúc Lâm á, là buổi sáng á, thì quầy gió, quầy gió nha, có khi ngủ khi tỉnh. Mà buổi chiều là lời, bảo đảm 2 tiếng là thích 2 tiếng luôn, không bao giờ ngủ, thích tỉnh queo luôn, rất là thích. Còn buổi sáng thì nhiều khi không chành, nhưng mà chiều nay là lấy lời nha. Chiều có ngồi thiền không? Rồi lấy lời cũng sai luôn. Nhưng mà thiền, cái pháp của thiền sư Băng Cây mà quý Phật tử coi chưa? Con tăng ngủ quá, cái lên trình ngài, ngài nói sao? Ngủ cũng đang ở trong tâm bất sinh, cũng sao đâu, ngủ ngủ chứ cũng ráng, từ từ cái mình vươn lên. Rồi cái ai hỏi nữa? À, đi đầu tiên ha, nó không ngủ chứ không, nó nản luôn, đi đầu tiên bây giờ ngủ, biết mà, ngồi xuống. Cái người mà đi đầu tiên ngồi thiền á, được rồi, cái cô Chí Đức, cô Hành Chí có kể lại, cái cô này có ngồi thiền, ngồi nửa tiếng à, thì bạn có rủ nó là đi ngồi thiền nó rất là tốt. Thứ nhất là tốt sức khỏe, thứ hai là tâm mình an ổn, thứ ba là cuộc đời mình thấy là không có còn tham chấp gì nữa, bớt rất là nhiều. Chứ bắt cô vô ngồi thiền, ngồi kiết già, kéo cái chân có ngồi kiết già luôn. Ngồi mới tới 25 phút, cô la lên, cô la mà cô la chịu không nổi luôn. Hỏi đâu nữa ngủ. Cho nên cái người mà mới ngồi thiền, thứ nhất là nhất, thứ hai là vọng tưởng. Nhớ lúc tung lung tâm mà chưa ổn định, giống cái ly nước bây giờ mới bỏ xuống sao nó lặn được, thấy không? Bỏ vậy nè, thì mình đỡ một thời gian á, thì cái cấu bợn nó lặn xuống, cái tâm mình nó bớt lần cái ngồi mình thích. Quý Phật tử mà tu tập về pháp môn thiền á, mà hơn là mình không ngồi thiền á, mình cảm thấy mình rây rứt, mình khó chịu, thiếu thốn, tức là đang tu tiến. Còn chẳng hạn như chiều nay mà thầy chủ trì nói thôi chiều nay nghỉ ngồi thiền phổ trà, mình mừng lên chết rồi, nghe nghỉ ngồi thiền mừng, còn mình nghỉ ngồi thiền cái mình buồn, nghe nghỉ ngồi thiền cái mình buồn, mình thấy khó chịu là mình đang tu tiến. Còn chiều nay mà thầy nói thôi nghỉ ngồi thiền đi, mỗi người hát một bài cho thầy nghe, mình mừng, mình vui, mình vỗ tay chết rồi, chứ là thua. Nhớ nha, đó, không sao cô, không sao, nhưng mà ráng không ngủ cũng là tốt, làm gì làm nó không ngủ là tốt rồi. Rồi cho ai hỏi nữa, còn 20 phút nữa. Chú hỏi vậy.
Thầy, tu giữa thiền và định độ khác nhau
rồi. Ở đây là tôi thường tôi giảng như thế này nè. Lúc mà Đức Phật sau khi mà ngài ngồi suốt 49 ngày đêm ở dưới cội cây Bồ đề, và sau khi chứng nghiệm và vãn tăng rồi đó, thì Đức Phật mới nhìn xuống tất cả các chúng sinh, ngài giật mình luôn, ngài nói ổ lạ thay, chúng sinh đều có tâm Phật giống như ngài. Ngài có bao nhiêu trí tuệ, tức là nhất thiết trí, rồi thập bát bất tổng pháp mà tứ vô sở ý, tất cả các trí của Đức Phật như thế nào thì chúng sinh có đầy đủ hết. Nhưng mà có một điều, cái tâm Phật mà nó không phát huy ra được á, vì vô minh, vì vọng tưởng, vì chấp trước, cho nên họ không có sáng cái tâm họ được. Nhưng mà muốn chỉ ra cái điểm này á, thì không có lời để mà nói, không có lời để mà chỉ dạy hết, để cho cái tâm họ quân bình an ổn là không có lời. Mà chúng sinh á, phần đông là chấp trước chấp ngã rất là nhiều. Cho nên thôi bây giờ ta nhập Niết Bàn tam giáo hóa. Thì lúc này Phạm Thiên Sa Ba Ti 3 lần thư thỉnh, cho nên Đức Phật mới phương tiện xuống để mà chỉ bày các phương tiện thiện xảo. Cho nên sau này chư tổ qua cái đời mà Trung Hoa mới lập ra 10 tông phái. Tức là gì? Thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm, thiên khai tâm, hoa nghiêm tâm, câu xá tâm, lực tâm, rồi phát qua tâm, qua nghiêm tâm. Nhưng mà cái gì? Di thức tâm cũng chỉ là nhổ cái gốc mê để trở về bổn thể. Tâm tịnh thì tức Phật độ tịnh, phải không? Trực tăng là đạo tràng, trực tăng là tịnh độ, đồng với nhau chứ không có khác. Mình thấy khác vậy chứ giống như một cái ngọn núi mà có ba con đường, tùy anh đi, anh muốn đi xe đạp thì đi, anh muốn đi xe hơi thì đi, anh muốn đi máy bay thì đi, quyền của anh, mà cũng đến cái đỉnh núi. À, do đó để làm sáng cái điểm này, cho nên một hôm á, ông bạn ông Quẩn sau khi mà ông ngộ nhập được cảnh giới này rồi, ông mới làm một bài kệ đó: thường nghe cõi A Xúc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Tâm mình bất động tự nhiên mình đến cõi đó. Thì ở đây á, là tất cả các pháp bị quy về tâm. Tâm mình á, là có Phật á, thì đến cõi Phật, tâm mình có ma thì đưa đến cõi ma. Cho nên mục đích là mình tu là để chuyển hóa cái tâm, phải không? Mà chuyển hóa cái tâm rồi đó, giống như tôi nói thẳng với tử này, chẳng hạn bây giờ tôi hỏi quý ông tử thích đi pháp không? Thích không? Thích. Họ có tiền không? Không. Có hộ chiếu không? Không luôn. Có visa không luôn. Còn tôi á, tôi không thích đi pháp mà tôi thích đi Đức. Tôi đi rồi đó, được rồi tôi đi Đức nè. Tôi không thích đi pháp mà tôi đi Đức. Mà tôi qua bên Đức xong rồi, phải không? Tôi vừa qua bên Đức xong á, thì mấy người Phật tử hỏi: thầy thích đi pháp không? Pháp đẹp lắm. Tôi ở đi đi cho vui, cho biết. Tôi đi, đi pháp xong rồi hỏi: thầy thích đi thì điển không? Thì sĩ Hòa Lan, hết cái khối châu Âu luôn tôi đi. Mà tôi ở Việt Nam là tôi không ý định đi các nước này, mà tôi qua đó rồi, sở dĩ mà tôi đi được hết các nước là tôi có visa, có hộ chiếu. Cái thứ ba có gì? Euro. Đó, như đó thôi. Thì cũng như thế, cái tâm mình tỉnh rồi đó, cái phương pháp mình phải tin nha. Cái tâm mà quý Phật tử tỉnh rồi mà vừa chết một cái là mười phương cõi nước hiện ra hết, tùy theo quý Phật tử muốn đến cõi nào, tùy theo cái bổn nghiệp là đứng đó. Cho nên ông Cách Cô Độc là ông vừa chuẩn bị ông chết là sáu cõi trời hiện ra luôn cùng một lúc, mà chỉ ông thấy thôi, các cõi trời mời ông đến luôn, các cõi nào cũng mời ông đến hết. Rồi cuối cùng á, ông hỏi con ông đó là, con ông hỏi con như thế nè: Đức Phật thường nói là cái cõi nào có chư Phật ra đời mà nói pháp, thì con ông nói là chỉ có cõi trời Đâu Xuất, ngồi ra có cõi trời nào hết. Thì ông nói được, cái ông cầm cái dòng qua quăng lên dính mắt trên cái cổ xe ngựa cõi trời Đâu Xuất, thì năm cái cõi trời kia tự biến mất hết. Cho nên ông vừa chết tái sanh lên đó liền. Thì cho nên cái tâm mình tỉnh rồi đó là mười phương cõi nước đồng tụ hội, lá kỳ đến đó nên phải tin. Trên giữa thiền và tỉnh nó là một, phải không? Nước nè, nước trong á thì bóng trăng hiện, tâm tịnh Phật hiện tiền, Phật từ cái tâm hiện ra. Tâm mình nó, cho nên nói có người tại sao niệm Phật lên mà có người niệm Phật hiện lên, có người niệm Bồ Tát thì lên mà có người niệm Bồ Tát cũng lên. Niệm mà xin số đời, xin cái gì sao lên, phải không? Mà những người nào mà niệm Bồ Tát mà lên, nó toàn là cái gì đó chết, chết biển, chết đuối, đi vượt biên mà rớt xuống biển rồi. Cái giờ phút đó là cha mình cũng nhớ, mẹ mình cũng nhớ, gì cũng nhớ hết. Mà chỉ cái gì? Chỉ có một niệm sao mình sống. Mà trong kinh dịch nó sao? Cùng tắc biến, biến thì tắc nó thông, cùng tắc biến, biến tắc nó thông. Thì các phương pháp giữa thiền và tịnh cũng như thế. Tu thiền là để an định cái tâm, trở về tánh giác của mình. Còn tu tịnh á thì niệm Phật để gì? Trụ vào cái câu niệm Phật để cho cái tâm mình bớt loạn động. Giống như quý Phật tử ra đường, phải không? Ra đường nè, mình đạp cây gai thì mình dính cây gai rồi. Ngày xưa không có cây kim thì người ta lấy một cây gai này, ta lỡ cây gai này, đúng không? Rồi cái khi nào ta lấy cây gai ta đâm vô lại không? Chọc chọc chọc, biết này cái giếng rồi, đúng không? Mình lỡ cây gai rồi, còn nó lấy cây gai nó đâm vô nữa là biết là không xong rồi. Cho nên mình lỡ cây gai này ra thì cái gai này mình bỏ luôn. Cho nên đến cái chỗ nhất tâm bất loạn mà niệm Phật tâm của rồi, niệm mà không còn niệm nữa thì vô niệm, niệm mà không còn niệm nữa thì đồng với vô niệm. Tức là cái gai này là tiêu biểu cho vọng tưởng, mà cái câu niệm Phật này cũng là cái gai luôn. Niệm để mà lỡ cái gai này ra thì cái vọng tưởng mà dứt rồi đó thì cái câu niệm Phật này bỏ luôn. Đó, cho nên đồng với nhà thiền, niệm mà vô niệm, niệm nhưng mà vô niệm. Mà vô niệm, niệm giả tức niệm chân như, vô sanh, sanh giả tức sanh thập tướng. Cho nên hai cái phương pháp nó đồng với nhau. Gần đây có một số người họ tranh cãi mà họ không biết tranh cãi chỗ nào. Tôi nói ví dụ quý tử thôi, chẳng hạn như tôi đi, tôi bán thuốc, tôi bán thuốc nhức đầu, phải không? Có khi nào tôi nói không? Ai uống thuốc nhức đầu tôi không? Nếu mà uống một cái về nhà chết. Khi nào nói gì đâu, phải không? Là tôi bảo đảm tôi nói thuốc trên đầu tôi rất là hay, rất là tốt, ai uống cái hết bệnh. Thì các vị tổ sư ra đời mà xỉn dương cái pháp nào thì các ngài cũng đều xỉn dương cái pháp của ngài là thù thắng hết, pháp nào cũng thù thắng hết đó, thuốc nào cũng tốt cũng hay hết đó, ví dụ như đó. Thì các ngài mà bán cái thuốc nhức đầu thì phải ca ngợi cái thuốc nhức đầu, còn cái người mà bán thuốc tiêu chảy thì phải ca ngợi tiêu chảy. Mình hiểu hết ý nghĩa của các ngài, đúng không? Đó, cho nên qua cái điểm này để cho quý Phật tử lưu ý. Cho nên á, qua sự kiện này rồi á, thì lục tổ dạy á, nếu mà mình thể nhập vô niệm rồi đó thì các pháp mình thâm hết, các pháp mình cũng thâm hết. Cho nên á, gần đây là tôi đi giảng những cái Phật thấp rồi ra miền Bắc, tôi giảng bên cái những cái trường mật tâm tịnh độ thiền, tôi giảng hết á. Pháp là nó cũng vậy thôi, cũng chỉ thẳng về cái con đường mà nhỏ ở góc cổ được giải thoát. Trăm con sông chảy về biển chỉ có một vị thôi, vị ở vị gì? Vị mặn. Trăm ngàn pháp môn trở về nguồn tâm chỉ có một vị thôi, vị đó vị gì? Vị giải thoát. Tu sao biết mà không giải thoát là biết rồi đó, phải không? Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, cái ai hỏi nữa, còn 12 phút tôi canh là tôi không cho cái giáo án đâu, sợ mình chuẩn lượng lớn. Cũng cho mình định tâm, mục đích là cho mình định cái tâm. Rồi tốt, cho mình tâm bớt, cho cái tâm mình nó bớt lại sang duyên đi các cảnh khác, tức là trụ vào một cái pháp này để mà hóa giải các pháp khác, tức là dùng cái nhất niệm. Hay như bây giờ mình niệm nè, mình làm cái học trò mình dục đây, gọi là dùng nhất niệm mà để phá đa niệm, dùng một niệm để phá các niệm khác vậy thôi. Rõ gì đó rồi, có ai hỏi không?
Rồi.
Đây Phật tử biết hết rồi. Thì đến ngã ba 46 thì xuống khoảng một cây số nó đến chùa của tôi ngay Hàm Tân. Vừa rồi chúng tôi nhân cái mùa Phật đản nhằm cái ngày lễ 30/4 1/5, cho nên chúng tôi tổ chức ba ngày hai đêm. Họ thủ tất cả thành phố, rồi Thủ Đức, rồi Tánh Linh, rồi Phan Thiết về cũng 100+ người. Ở Hà Nội nữa, Hà Nội vào 30 người. Mà họ nói luôn, họ ở nhà họ ngồi không hết 2 tiếng, mà lên đó rồi họ ngồi 2 tiếng thể rê luôn. Vì sao? Vì số đông rất là nhiều ngồi chung, mà xả ra thì cũng kỳ. Thôi ráng ngồi luôn nghiệm qua. Tụi ba ngày họ rất là thích. Là tôi mở phá này là phá lần thứ hai rồi đó, phá hai phá tu rồi đó. Họ rất là thích. Tự vì sao là tôi mong muốn cái thiền viện của tôi là của Hòa Thượng giao á, để chúng tôi xây dựng, là tôi mong muốn sao là tôi xin thầy chúng tôi là mong muốn làm một cái trường thiền cho Phật tử về học tu. Bây giờ mình tu mà sáng đi mà chiều giờ nó có thánh mà phải ở 3 ngày hoặc là 7 ngày. Sao này tôi mở những cái khóa là 7 ngày. Quý Phật tử đến đó là không có tốn gì, đừng nghĩ mà tiền bạc hết, cái đến đó cũng tu, miễn tu tốt là được. Có những người ta cúng dường, ăn uống ngủ nghỉ cúng dường hết, quý tử không có lo tiền bạc, chỉ cái điều lo tiền xe đi ra. Hẹn như ở Cần Thơ ở đâu á, hẹn như ở Thủ Đức á, họ mướn một cái xe đi về Sài Gòn, mướn cái xe đi về vậy thôi. Tu 3 ngày sao? Từ Sài Gòn á đi ra 150 cây, nó xét nó được cái, nó được cái chỗ là gió rất là nhiều, nhưng mà không có sợ trúng gió, quỳ gió biển không có bị trúng gió rồi, không bây giờ bị trúng gió gió biển. Mà quý phụ ra rất là sợ gió thổi hù hù xuống kìa, đó, gió nó thổi suốt ngày suốt tháng suốt năm luôn, quỳ nó gần biển thành gió nó thổi vào, thành ra những người nào mà bị viêm mũi viêm son gì ra thời gian hết không có còn. Nếu mà quý Phật tử ra đó rất là thích. Đây tôi không phải quảng cáo, từ vì cái chỗ tôi nó rất đặc biệt, nó nằm trên một cái hòn núi, giống như hòn núi nhỏ, hòn núi cái đồi á, thì xung quanh á là cái núi nó bao tròn lại luôn, và trong cái đất mà nó có một con sông nó bao tròn lại luôn, cho nên gió nó thổi mát quanh năm, nó làm điều hòa hết cái khu đất này luôn. Cho nên họ, tôi mở mắt tôi ba ngày họ rất là thích, hai khóa rồi sau này là xây dựng đâu đó hết, tôi mời quý tử Cần Thơ xuống mở 7 ngày, hai đứa nó đủ tài. Mà tôi làm á, ngồi không có, tôi ngồi là lúc nào cũng nhắc, sử dụng buổi sáng tôi cho nửa tiếng thôi, chiều tôi cho 45 phút, tối tôi cho hơn 1 tiếng, còn cái ngày mà cuối cùng á 2 tiếng là đi về luôn, ráng ngồi nhất cỡ đi về nhà đi về luôn. Cái ngày cuối tôi cho 2 tiếng là đi về luôn. Thôi chúng ta nghỉ ha. Chúng